Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Còn cái tứ đẳng là gì? Này là trong cái câu hỏi đó. Tứ đẳng nó còn có một, nó là cái tên thứ nhì, đó là cái tên khác của tứ vô lượng tâm. Từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Mình nói cách khác là từ bi hỷ xả. Nhưng mà tại sao không gọi là tứ vô lượng mà ở trong trường hợp này gọi là tứ đẳng? Nó có cái nguyên do. Đối với chúng sanh, đối với chúng sanh thì chúng sanh là cái sở duyên, tức là cái chỗ để cho chư Bồ Tát duyên vô chúng sanh thì gọi là tứ vô lượng. Nhưng mà đã là Bồ Tát hành đạo độ chúng sanh thì tuy chúng sanh, tuy mình có từ bi hỷ xả vô lượng, nhưng lấy cái tâm hạnh Bồ Tát ra ứng xử độ đời thì không có phân biệt, phải bình đẳng. Cho nên trường hợp này gọi là tứ đẳng. Tứ đẳng là đối với Bồ Tát mà nói, còn đối với chúng sanh thì là vô lượng. Chứ cái chúng sanh đó gọi là cảnh sở duyên. Cảnh sở tức là cái chỗ, cái chỗ mà Bồ Tát duyên với chúng sanh là vô lượng. Còn Bồ Tát chúng sanh mà duyên gọi là vô lượng, mà Bồ Tát duyên nhìn chúng sanh thấy có chúng sanh vô lượng, dụng từ bi hỷ xả vô lượng, nhưng mà một cách bình đẳng không phân biệt thì gọi là tứ đẳng. Cho mai mốt quý vị đọc, nhất là đọc trong Thủy Sám, Thủy Sám Pháp đó, có rất nhiều những pháp số như thế này nằm ở trong Thủy Sám. Pháp Hòa nhớ là Pháp Hòa đã giải cái bộ Thủy Sám rồi. Quý vị nào muốn nghe bộ này thì đi lên mạng tìm Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên. Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên hình như là 30 mấy buổi đó, 32-33 buổi gì đó, để giải nguyên cái bộ Từ Bi Thủy Sám đó, là tứ đẳng. Còn tứ nhiếp là gì? Tứ nhiếp á, nó có hai loại. Nhưng mà ở đây á, trong cái trường hợp mà tứ nhiếp ở trong Thủy Sám nói đó, là tứ nhiếp pháp, tức là bốn phương pháp để chúng ta nhiếp hóa chúng sanh. Mình muốn nhiếp phục, muốn độ cho chúng sanh thì không thể thiếu bốn cái phương pháp này. Đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bố thí là mình hiến tặng. Ái ngữ là lời nói, mình cho người ta. Nhưng mà mình, cái lời nói mình, khi mình cho, mình không có dùng cái lời nói ái ngữ, mình làm cho cái người nhận cái sự giúp đỡ của mình, người ta bị tổn thương, thì cái đó cũng thiếu đi lòng mình. Thí dụ thôi, trên cái danh nghĩa bình thường, tất cả những hình thức cho đúng nghĩa là cho thôi. Nhưng mà hễ mà mình, bạn bè của mình lịch sự, mình không có dám nói cho, mình nói gì? Tặng hay là biếu. Nhưng mà thật sự ra nó cũng là chữ cho đó. Nhưng mà tại vì người Việt mình luôn luôn quan niệm là chữ cho là khi nào mình thiếu thốn mình van xin mới cho. Còn đằng này tôi đâu có xin, cho nên phải nói lịch sự, sợ người ta giận, nói biếu tặng. Nhưng mà thật sự nó là cho đó. Rồi bây giờ đem vô chùa thì lại không nói là biếu là tặng, mà lại nói là cúng dường. Mà thật sự cúng dường là cho luôn chứ gì nữa. Nhưng mà bởi vì mình có nhiều từ mình dùng để gọi là biểu lộ cái phép lịch sự của mình. Còn nếu đúng ra là một từ bố thí, bố là rộng rãi, thí là cho một cách rộng rãi. Chữ rộng rãi đây có hai ý: một là về vật chất. Không phải cho nhiều mới kêu là bố thí rộng rãi nha. Ví dụ thôi nè, người ta có một cái ly, người ta bẻ cái nắp, mình có một cái nắp, mình tặng lại cho người ta để người ta đậy cái ly này cho đủ bộ. Cái nắp tuy nó nhỏ nhưng mà mình cho một cách thoải mái, không có bị khổ lụy, không có toan tính, không có bắt người ta nhớ mình, thì cái này gọi là bố thí đó. Cho rộng đó, chứ không phải là cho nhiều mới là rộng. Tâm lượng mình rộng, mặc dù cái vật tuy nó nhỏ mà tâm lượng rộng vẫn là bố, vẫn là thí. Vậy thì bố thí nghĩa là cho, nhưng mà bên cạnh bố thí phải có ái ngữ. Ái ngữ là lời nói dễ nghe. Có nhiều khi mình nói nè, tôi cho chị nè, tôi nghèo khổ gì cho, tôi xin xỏ gì cho, cái người kia phải xin lỗi tôi biếu. Ví dụ vậy đó. Bố thí ái ngữ. Còn lợi hành là gì? Cái gì mình thấy lợi cho người mình nên làm. Chữ hành là làm. Cái gì mà có lợi cho người mình nên làm, gọi là lợi hành. Mà mình đồng một sự việc với người ta gọi là đồng sự. Ví dụ như quý vị thấy các vị xuất gia trong chùa chia việc ra làm, tuần này người này chùa nhà cầu, tuần sau rửa chén, tuần nọ nấu cơm, tất cả đều phải đồng sự với nhau. Tất cả chúng ta đi vào trong một đạo tràng hay trong một gia đình, trong một gia đình nếu mà ứng dụng có bốn cái nhiếp pháp này thì gia đình nó hạnh phúc. Ví dụ vợ chồng nói chuyện với nhau phải có ái ngữ, rồi hãy cho nhau thời gian. Ví dụ như mình phải, ví dụ thôi, đi làm về thì mình thích đi chơi với bạn, nhưng mà mình biết rằng gia đình rất cần mình. Thay vì mình hy sinh cái giờ giấc đi ra ngoài đó, mình cho gia đình cái thời gian mình có được. Vì sao? Vì đó nó có lợi lắm. Con của mình á, nó dưới 13 tuổi á, là nó còn theo mình. Nhưng khi nó 13, 14 tuổi là cái tuổi mà nó có đủ quyền, nó ở nhà một mình, thì lúc đó nó không muốn theo mình nữa. Chừng đó mình muốn chăm sóc con, chưa chắc nó đã chịu. Cho nên phải nhìn lại thấy rằng con cái lúc nó còn nhỏ đó, nó cần sự có mặt của mình. Mình nên dành thời gian nhiều cho nó, tại vì mai mốt nó lớn á, mình muốn nó theo mình hoặc ngược lại mình muốn theo nó chẳng cho. Ví dụ như bây giờ con nít mà 13 tuổi thôi là nó đã không cho mình hôn nó rồi. Thậm chí nó không cho mình chở nó đi học nữa. Nó sợ người ta chọc nó là con nít. Nhiều khi mình vô phòng nó hồi nhỏ mình không gõ cửa, riết quen. Bây giờ mình vẫn đi vô phòng nó, tại mình nghĩ mình làm mẹ nó, mình bà ba nó, mình đi vô phòng riết nó, để cái bảng ngay trước cửa: please knock the door. Không biết có ai bị cái đó chưa? Như vậy thì quý vị thấy á, khi con còn nhỏ, cái lợi mà mình nên làm đó là dành thời gian cho con. Có nhiều khi một người cha vẫn có thể nấu miếng cơm, miếng cháo cho con, không luận là mẹ, tại vì đó nó có lợi lắm. Mình nấu như vậy, con nó sẽ nhìn cái hình ảnh ấm áp của tình cha. Cho nên nó có cái bài vọng cổ đó: cha ơi làm sao con quên được những buổi trưa hè nóng bức, cha mới cho con bằng gì đó. Cha mới cho con một chén cơm bằng bàn tay chai nám khô gầy. Cái hình ảnh đó cái người con không có quên. Cho nên cái đó là lợi hành. Và khi mình hòa đồng với sự việc với người vợ gọi là đồng sự. Việc đó không phải của vợ không, mình vẫn có thể làm được việc của mẹ, mình vẫn có thể làm được việc của một người vợ. Thì như vậy thì bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự là bốn cái cách phu nhiếp. Ngược lại vợ cũng vậy. Cái gì chồng làm được, người vợ cũng có thể làm. Cho nên vợ chồng sống mình thấy cái gì có lợi cho nhau mình nên làm, có lợi cho gia đình mình nên làm. Pháp Hòa ví dụ, chồng thích đi chùa, vợ không thích. Mỗi lần chồng đi chùa vợ cằn nhằn. Bây giờ mình hỏi coi ổng đi chùa có lợi hay là ổng đi vô casino có lợi. Rồi bây giờ ngược lại, vợ đi chùa chồng không vui, mà nếu mà cô vợ đi shopping tối ngày thì cái nào có lợi? Thì mình thấy cái gì có lợi mình nên đồng sự, tức là mình nên có đôi khi mình nói thôi hôm nay chùa có khóa tu hay là có ngày thuyết pháp, em đi nghe đi, hay là anh đi nghe, còn nếu tốt nữa là hai vợ chồng cùng đi. Cái đó là bố thí, ái ngữ, lợi hạnh, đồng sự. Bây giờ Pháp Hòa tóm tắt bốn cái câu này bằng bốn chữ để đại chúng dễ nhớ. Bố thí bắt đầu từ chữ B, từ bò đó. Ái ngữ bắt đầu từ chữ A. Lợi hành bắt đầu từ chữ L. Đồng sự bắt đầu từ chữ D. B-A-L-D là ball. Ball là đầu trọc. Cái việc làm của mình cần làm là ball. B-A-L-D, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Đó gọi là tứ nhiếp. Tứ nhiếp là hạnh của Bồ Tát. Không luận là trong chùa mới có tứ nhiếp pháp, bất cứ ở nơi nào. Và thưa đại chúng, tại sao trong lục độ vạn hạnh cũng lại là bố thí đứng đầu? Tại vì trong tất cả mọi cái nguồn gọi là giao tiếp thân cận với nhau đều là từ sự bố thí. Pháp Hòa ví dụ, mình đến nhà bạn chơi, nếu mà bạn mình mời mình ăn một bữa tiệc, có đi tay không không? Cũng phải cầm gì tới. Rồi mình đi vào trong bệnh viện mình thăm bệnh, mình cũng mua vài trái cam hay một bình hoa. Nói chung là tất cả mọi sự giao tiếp đều là sự tặng hiến cho nhau. Có nhiều khi mình hiến tặng thời gian. Hôm trước Pháp Hòa trước khi bay qua đây tranh thủ đi vào trong bệnh viện thăm bà cụ 98-99 tuổi đang nằm bệnh và sắp mất. Mặc dù thời gian rất ít nhưng mà Pháp Hòa vẫn tranh thủ vô thăm bà và ngồi nói chuyện chia sẻ với gia đình khoảng 1 giờ đồng hồ. Nhưng mà gia đình rất là vui, tại vì mình đã bố thí thời gian cho gia đình. Và mình đã dùng cái lời pháp mình nhắc nhở gia đình gọi là ái ngữ. Mình thấy việc đó có lợi thì mình nên làm. Rồi mình ngồi chung với gia đình, mình cầu nguyện với gia đình, mình thăm viếng với gia đình là mình đồng. Như vậy trong một việc làm của mình, nếu có chánh niệm thì việc làm đó vẫn là việc làm của bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Mình bố thí thời gian để tổ chức khóa tu, phải không? Rồi mình tổ chức những buổi pháp đàm học hỏi với nhau là ái ngữ. Rồi mình thấy việc này có lợi cho nên mình mới tổ chức thường xuyên. Rồi mọi người vào trong này tu, tu thì cùng tu, ngủ thì cùng ngủ, làm thì cùng làm, ăn thì cùng ăn, gọi là đồng sự. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự gọi là tứ nhiếp. Mà khi mình làm cho tất cả mọi người không có gì trở ngại hết. Vì sao? Vì mình có thông được cái nghĩa, mình thông được cái pháp, mình thông được cái cách, và mình vui vẻ, mình làm cho mọi người. Quý vị hiểu ý của tứ nhiếp không? Tứ đẳng và tứ biện tài. Đời này con hay bị bệnh hoạn, có phải là do sát sanh nhiều hay không? Con phải làm sao để được mạnh khỏe? Uống thuốc, đi bác sĩ. Thưa đại chúng, bệnh có ba loại. Một là bệnh thân, Hai là bệnh tâm, ba là bệnh nghiệp. Bệnh thân á thì mình uống thuốc, bệnh tâm á thì mình chữa bằng cái tâm lý. Có nhiều khi bệnh thân á là do mình ăn uống, do mình cách sống của mình ăn uống hàng ngày, có thể lâu ngày nó sanh bệnh.